Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một Phật tử hỏi niệm Phật hồi hướng phối hợp như thế nào. Như thầy vì nêu hồi nãy đó, trong thời khóa niệm Phật chúng ta chỉ có chuyên nhất danh hiệu Phật, Phật nào cũng được, để đạt được trình độ nhất tâm. Nhất tâm là thuật ngữ của Tịnh Độ Tông, tương đương với từ chánh niệm ở trong Đạo Phật Nguyên Thủy. Mà chánh niệm là yếu tố đạt được thiền định và tự giác được phát sinh từ đó. Hồi hướng á, theo nghĩa đen á, là xoay tâm mình về một người nào đó, gọi đủ là hồi hướng công đức, tức là mình xoay các công đức của mình về cho một người nào đó. Đây là nghệ thuật thực tập mở lòng từ bi. Cái quan tâm của chúng ta đối với người thân nói riêng và chúng sinh nói chung. Và đây chỉ là một phần rất căn bản của lòng từ bi, chứ không phải là toàn thể lòng từ bi. Ngay sau khi thực tập hồi hướng công đức, các công đức chúng ta làm vẫn còn y nguyên, không mất đi đâu hết. Vì ta là mở lòng mà. Chúng ta có thể mở lòng với 1 triệu người, đồng thời chúng ta có thể mở lòng với 7 tỷ người trên hành tinh, không khó. Hướng tâm về họ là mở lòng. Nhưng giúp cho họ có công đức thì chúng ta phải hành động công đức, hướng dẫn công đức, đồng hành công đức và lễ lạc công đức với họ. Ví dụ ngày hôm nay các quý Phật tử đến chùa, trước là tham dự khóa tu, sau đó là nghe thầy pháp. Quý vị hỏi, tôi xin hồi hướng công đức này cho chồng của tôi là ông Nguyễn Văn A ở số nhà mấy, cho con trai của tôi là Nguyễn Văn B. Nếu ngày hôm nay tại chùa thầy chủ trì cho ăn chay ngon lành thì hồi hướng đó mà chồng mà có biết được chứ chảy nước miếng thèm thôi, thì có ăn đâu no. Thay vì hồi hướng công đức, các quý vị dẫn chồng và con đến gặp thầy chủ trì tham dự khóa tu để được ăn chay trực tiếp, để hưởng được cái giá trị trực tiếp đó. Như vậy hồi hướng chỉ là cái bước đầu thôi, nhưng mà rất nhiều các Phật tử Tịnh Độ Tông xem nó như là cái cuối cùng và bỏ quên cái hành động hướng dẫn người khác cùng đạt được như mình, cùng thực tập như mình. Nhất là Phật tử miền Bắc và Bắc Trung Bộ, quy y cũng quy y dùm đó, cầu an cũng cầu an dùm. Đi có một người mà ghi một cái danh sách sớ tăng quân dài tuần thượng, bỏ vào chuông gia trì, dán lên đại hồng chung ở một chùa, vẫn chưa an tâm, dán đến 10 chùa, 20 chùa, như thể Đức Phật bị điếc vậy, phải đọc nhiều nơi Đức Phật mới nghe được. Cho đến lúc nào mà các quý Phật tử đi chùa phát tâm cúng dường mà còn phải dán một cái danh sách cầu an và cầu siêu là chưa tiến bộ nhiều lắm. Hồi hướng công đức bằng tâm, chứ không cần phải đọc tên lên. Bởi vì cứ phát tâm mãnh liệt cúng dường ủng hộ các Phật sự, rồi đến lúc thầy chủ trì sướng là cái câu đệ tử chúng con tên là, hoặc là xin Phật gia hộ cho đệ tử chúng con. Lúc đó mình nhẩm tâm mình, tên mình, người thân của mình, cần gì phải đọc tên. Cái ngày cúng sao cúng cầu an hội các chùa đấy, những cái chùa nào mà đông Phật tử phải đến 30-40 cái quyển 100 trang. Đọc như thế mà Đức Phật mà ngồi thiệt đó nha, nghe một cái là gầy cũng phải trốn đi luôn. Và cứ hình dung nước Việt Nam mình có 16.500 ngôi chùa. Vào ngày đó 16.000 tu sĩ làm chủ trì cùng đọc tên. Nghe tên nào mà không nghe tên nào. Do đó sau cái hồi hướng công đức là hành động công đức, hướng dẫn công đức, đồng hành công đức, để người thân của chúng ta hưởng được công đức. Có ai thắc mắc khác không?
Con cũng có dạ, con cũng có tạo duyên và đã có kêu gọi con và dâu đi chùa, nhưng mà nó không có chịu đi thầy. Vậy thì mình có cái cách nào để lôi kéo nó được, hay đổ nó được hay sao vậy? Đúng không thầy?
Có bốn nội dung căn bản mà người hướng dẫn người thân á trở thành Phật tử cần phải lưu tâm. Thứ nhất, đời sống chúng ta là một tấm gương để minh chứng rằng là giá trị chân lý và giáo pháp Phật đã làm cho mình chuyển hóa thành một người hạnh phúc hơn, rộng lượng hơn, trách nhiệm hơn, bao dung hơn, chăm sóc cho người thân thương nhiều hơn. Nếu các Phật tử không làm được điều đó đối với người thân của mình thì có yêu cầu người ta đi chùa đi nữa, trời, cái bà này khổ Phật tâm xà thôi, cái ông này miệng nam mô vào bầu chứa bụng chứa bầu của châu âm thôi, phản tác dụng. Giáo dục đối với con cái, nhất là vị thành niên, là bằng đời sống thực tiễn. Thứ hai, phải hướng dẫn con em chúng ta khi còn nhỏ trong quá trình thay giáo mình hướng tâm về Tam Bảo. Khi đến tuổi lên 4, lên 5, ta cho các cháu quy làm thứ nhất. Đến 13, 14 tuổi thì dẫn đến cái chùa mà quy trước đây quy làm thứ hai, giữ lại pháp danh. Mỗi lần quy như vậy ta hâm nóng niềm tin Phật Pháp, không sao hết đó. Rồi từ nhỏ mà mình cứ sợ dẫn các cháu đi chùa, sinh hoạt gia đình Phật tử là mất thời giờ, không có thời giờ đi học. Chúng ta đang làm cho các cháu bị hư bằng cái thói quen lười biếng về phương diện tâm linh. Đến lớn lên đó, thói quen xấu này đó, nó sẽ dẫn dắt các cháu vào những cái hành động khác, hoạt động khác. Còn tâm linh đó, không thích. Có dẫn dắt đó, là không áp phê nữa. Rất khó. Làm bonsai phải làm khi cây nó còn nhỏ, chứ phải là chờ nó thành cổ thụ rồi mà uống. Tâm thức của thanh thiếu niên đó, nó giống như là mặt sáp. Cái khuôn như thế nào đó, nó sẽ ra cái hình như thế thôi. Phải định hình từ nhỏ. Giáo dục mẫu giáo là quan trọng nhất, cho đến là giáo dục tiểu học. Những cái gì được nhập vào tâm từ nhỏ sẽ được nâng lên thành giá trị chân lý và bản lề chân lý, quy chiếu chân lý. Nên từ nhỏ mà chúng ta giúp cho các cháu theo Phật tử là cha mẹ khỏe re, con em chúng ta sẽ biết hiếu thảo nè, có tinh thần tự lập nè, có tinh thần vô ngã vị tha nè, tinh thần dấn thân môn sự nè. Chứ chờ nó hư đốn rồi mới đòi dẫn đi chùa, chẳng khác nào khác mới đào giếng, nước chưa có thì đã chết khác rồi. Điều ba, trong trường hợp từ nhỏ mình đã lỡ không hướng dẫn thì lớn phải hướng dẫn bằng cách nào? Chúng ta phải biết cái bệnh của con em mình là cái gì, sở trường và mặt mạnh của chúng là cái gì. Đối với các cháu tin vào khoa học mà mình khuyên niệm Phật là phản tác dụng, các cháu sẽ không thấy áp phê. Dẫn và kêu các cháu phải tụng kinh lại Phật, quỳ gối, chạy cái đầu gối luôn, làm sao mà nó dám đến lần thứ hai nữa. Có kính mẹ, kính cha đi hai lần ba lượt là chán rồi. Do đó chúng ta phải dẫn đến các chùa có các thầy làm các Phật sự về tri thức, văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, xã hội và từ thiện, các cháu sẽ cảm thấy thích hợp. Nói chung là mình phải hiểu rõ được cái tâm tính và kiến thức, và hướng dẫn đúng cách như thế thì mới có tác dụng. Thứ tư, dẫn dụ bằng các tác phẩm. Kinh A Di Đà, Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư và nhiều bài kinh khác, đối với phần lớn Tịnh Độ Tông và hành giả Tịnh Độ Tông đó, là một sự lựa chọn tốt. Nhưng đối với những người chưa tin Phật, đưa các bài kinh này ra là không áp phê. Có nhiều ông chồng đó, trong các gia đình Phật tử, vợ mở Kinh A Di Đà lên, ông chồng nói: trời ơi, bà mở cái kinh đám tang làm gì, mở Kinh Địa Tạng lên, bà chù ẻo ai chết trong nhà này đây. Và có nhiều vùng quê chưa thấm Phật pháp đó, thấy ông thầy tu mà áo vàng mà đi vào nhà nào đó tôi tưởng là có đám ma. Tức là cái sự phổ cập đạo Phật trong nhân gian đó, nó vẫn còn quá ít, quá tệ, chưa được toàn triệt như chúng ta mong mỏi đâu. Cho nên đó, phải đem cái thực phẩm gì mà người thân chúng ta cần. Ví dụ nếu coi chúng ta là một cử nhân hay là một thạc sĩ, một tiến sĩ, thì chúng ta chọn những tác phẩm tri thức về Phật giáo, các tác phẩm về triết học, về xã hội học, về tâm lý học, về đạo đức học, để cho khi đọc vào đó, là tự động cảm thấy bị thuyết phục liền. Những người nào gọi là chuyên về khoa học tự nhiên thì chúng ta để những cái tác phẩm Phật giáo và khoa học, tự động nó kích thích, lúc đầu nó có thể nó không quan tâm đến, mà cứ để trước mặt, ở trước cái bàn làm việc hay là ở cái giường ngủ, chúng ta cứ để thôi, không cần khích lệ gì đó, để đó thôi. Ghi trong cái trang đầu tiên là mẹ mến tặng con, hay là mẹ thương tặng con, hoặc là tặng cái quyển đó trong ngày sinh nhật. Con cái mà quý trọng cha mẹ thì tự động phải mở coi cái tác phẩm đó là cái gì. Lúc đầu thì chưa quen các thuật ngữ mà đọc vô rồi cảm thấy là bị dướng câu: trời ơi, lời Phật dạy sâu sắc quá, 26 thế kỷ trước Đức Phật đã nói hết những thứ này rồi. Nó mới vỡ lẽ ra, nó thấy rằng là Đức Phật là số danh, không ai hơn được. Thầy nó là giáo sư, là hàng đầu của trường, của thế giới, và không bằng. Thì đó là những cách thức mà chúng ta có thể hướng dẫn từ từ, chứ không phải là lúc nào cũng kêu con mình niệm Phật. Con nó đang bị thất tình, niệm Phật đi hết khổ, còn lâu mới hết khổ. Vừa thất bại thất nghiệp kêu niệm Phật đi hết khổ. Thất bại thất nghiệp thì phải biết về kiến thức kinh tế thị trường, hiểu về cái nghệ thuật đầu tư, ta phải nhờ tư vấn để mà đi vào chuyên môn. Cho nên Đức Phật dạy kinh tứ diệu đế là phân tích nguyên nhân, còn cái khổ nó thuộc về cái gì. Phần lớn các nguyên nhân khổ đau nó nằm ở hiện tại này, chứ đừng đổ lỗi cho quá khứ. Điều cuối cùng là tránh hướng dẫn con em trí thức, người thân trí thức nhân quả mặt phẳng, hay là nhân quả theo kiểu Trung Quốc, đó là một nhân quả rất thiện cận. Nhân quả đó mô tả như thế này: muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Nhân quả đâu có đơn giản như vậy. Đó là định mệnh, trên nền tảng định nghiệp. Đạo Phật chủ trương nhân quả là một dòng chảy, có sự tương tác giữa các nhân, giữa các duyên. Và nó có những lúc là tạo thành cái lực bù trừ hay là lực lỗi trừ. Đó là nhân quả anh đời chiều, chứ không phải là nhân quả mặt phẳng, quá đơn giản như thế. Nhờ nhiều bậc cha mẹ về hướng dẫn con: con đừng ăn con gà nha. Nếu con hỏi tại sao không được ăn gà mẹ: vì con ăn gà kiếp sau con bị con gà ăn lại. Nó làm sao nó thuyết phục nó được, kiến thức quá sơ đẳng, không có đúng đâu vào đâu hết. Và nếu đứa nào mà nó thông minh, nó gắt đó, nó sẽ nói: nếu mẹ cha ăn rau quả cũ, kiếp sau rau quả cũ có ăn lại cha mẹ không? Bí lù không trả lời được. Chúng ta phải giải thích ăn chay là anh hùng về môi trường, 450 gram thịt được đưa vào thị trường mặn đó, nó dẫn đến ba là ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí. Về không khí đó, số lượng thịt đó đó sẽ tạo ra trung bình là 280 kg carbonic, vốn tạo ra hiệu nhà kính, gây nạn hâm nóng toàn cầu. Về phương diện này đó, thì các khoa học gia về môi trường học cho chúng ta biết, toàn bộ công nghiệp nặng trên toàn hành tinh gộp lại không bằng cái tác hại của thực phẩm mặn cung ứng trên thị trường cho mỗi ngày chúng ta ăn. Về đất á, thì độ hoa màu bị giảm đi 200%. Về nước á, với 450 gram thịt á, người ta phải tốn 25 gallon lít nước, và nó làm cho nước bị ô nhiễm. Thứ nhất là tùy theo cái kiến thức trình độ của người thân chúng ta phải giải thích làm sao cho nó thích hợp thế. Đạo Phật dạy khoa học, dạy xã hội học, dạy đạo đức học, dạy rất nhiều vấn đề khác nhau. Mà nếu như chúng ta suốt cuộc đời, suốt một kiếp người tu chỉ đọc có kinh A Di Đà, lấy đâu biết giải thích những thứ này? Nếu chưa đọc có kinh Quán Thế Âm, họ làm sao giải thích được những thứ này? Đó là lý do mà thầy khuyên trong vấn đề học Phật á, chúng ta phải học rất nhiều kinh. Là thế. Bây giờ nếu đứa con nói mẹ ơi, hướng dẫn cho con làm thế nào để vợ chồng con kiếp sau là vợ chồng, cái đó cái này để mẹ phải hỏi lại, thôi thua rồi. Nói, mẹ đi chùa mấy chục năm mà mẹ không biết cái này. Đức Phật có dạy những bài kinh như thế. Đức Phật dạy kinh bảy loại vợ, bảy loại chồng. Đức Phật dạy người vợ mẫu mực. Những lời kinh như thế này nó rất cần thiết cho hạnh phúc gia đình. Phần lớn các Phật tử chẳng hề đọc đến, lấy đâu biết. Trong cái quyển kinh Phật cho người tại gia có hết những bài kinh đó. Và nếu như người thân chúng ta hỏi Đức Phật dạy làm vui như thế nào, quản trị đất nước ra sao, công bằng xã hội giữ bằng cách gì, chúng ta nói không, cái này để mẹ phải hỏi các thầy, thì không thể nào thuyết phục con chúng ta, người thân chúng ta được. Cho nên có nhiều cách dẫn dụ, mà phải dẫn dụ đúng trình độ căn cơ thì tác dụng mới có, hiệu quả mới cao. Khi nó làm hết mức rồi mà con em và người thân chúng ta vẫn chưa đến với đạo Phật, thì mình cứ tạm chấp nhận đó là cái nghiệp riêng, cái cản trở riêng, nhưng mà vẫn tiếp tục hỗ trợ. Đừng bỏ cuộc, đừng chán nản, đừng thất vọng. Rồi đến một lúc nào đó các hạt giống này sẽ sinh sôi nảy nở, giống như các cây lúa mạch đó, ở châu Âu, Canada, Mỹ và Úc. Qua một cái mùa nó có vẻ nó nằm yên hết, nhất là mùa đông giá tiết, nó nằm yên hết, hết cái mùa đông giá tiết bắt đầu nó sinh sôi lên, nó trưởng thành lên. Hạt giống nào được gieo rồi không mất, hãy tin điều đó để chúng ta cứ tiếp tục nỗ lực, và cuối cùng rồi chúng ta sẽ thành công. Thì một câu hỏi cuối cùng nhé. Đó là tấm gương là rất đáng được tán dương.
Dạ, tại vì là Phật, là con biết thời gian thầy rất là ngắn, là con nghe tiếng thầy ra đi giảng, là con mừng quá, con không biết mệt là gì, con chạy từ trên chỗ thầy tâm đắc của con rất là nhọc nhằn xuống, may quá, mà con thầy giảng chỉ có một giờ, con sợ hết giờ, con biết thầy rất là bận rộn, rất là mệt, nhưng mà con phải nói là con mong muốn gặp thầy từ lâu rồi. Tại vì con chỉ biết là năng sinh của thầy.
Đi thẳng vào câu hỏi luôn.
Dạ. Rồi, bây giờ con với câu về cho các Phật tử ở đây.
Quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, thầy mới xuất bản 15.000 quyển ấn tống, tức là không có tốn tiền gì hết á. Thì quý vị có thể thưa hỏi thầy trụ trì, nếu mà thầy quan hỷ tiếp nhận tại đây để phân phối lại đó, thì trong thời gian ngắn sắp tới sẽ chuyển kinh ra thôi nha. Rồi quý vị liên lạc với nhận. Quyển kinh đó nên chịu khó đọc, trung bình là mỗi ngày 20 trang, mỗi ngày 20 trang để mở mang trí tuệ. Trên bàn từ đầu buổi giảng có một câu hỏi mà nãy giờ quên để ý. Câu hỏi đó như sau: con pháp danh là Quyên Định, được xem băng của thầy nói về đề tài hiến xác và nội tạng. Xin thầy cho biết là các con của con đã đồng ý để con hiến xác, nhưng nếu sau này con mắc mà các con của con không làm theo ý con, thì con có được giảng sanh không? Và xin thầy hướng dẫn thủ tục hiến xác ở đâu, như thế nào? Hiến xác cho khoa học và hiến nội tạng đó được đạo Phật gọi là bố thí nội tạng. 26 thế kỷ trước, khái niệm này nó trở nên rất khó hiểu, bởi vì lúc đó trình độ ghép tạng chưa có. Và cái xác chết này có lợi gì cho ai đâu? Nhưng mà khúc hay vô dụng, Đức Phật đã đề cập đến rồi, là bố thí toàn cơ thể và bố thí một phần cơ thể, tức là bố thí nội tạng. Đến gần cuối thế kỷ 20, chúng ta mới thấy được cái giá trị sâu sắc và đi đầu của lời dạy đó. Bố thí nội tài sẽ giúp cho chúng ta chết dễ dàng, giảng sinh và tái sinh hơn. Tại vì chúng ta không chấp cơ thể khi còn sống và thi thể sau khi chết là tôi, là tự ngã của tôi, là sở của tôi. Ba quan niệm đó thường làm cho chúng ta bám víu vào và không muốn giả từ đó. Thân thể này giống như một chiếc xe đồng hành với chúng ta trên từng cây số suốt cả mấy chục năm, tương đương với thời điểm chúng ta có mặt trong bào thai và đến lúc chúng ta nhắm mắt liệt có đề. Cho nên nó rất nhiều quyến liếc, như bóng không rời hình. Người phát tâm hiến xác cho khoa học và bố thí nội tạng đó sẽ sử dụng được cái thi thể vô dụng này cho các mục đích y khoa cao thượng, mà nó giúp cho các bác sĩ chuẩn bị vòng nghề đó tránh được các rủi ro trong mổ xẻ, chẩn đoán bệnh và điều trị bệnh cho con người. Đó là tuệ giác, biến cái vô dụng trở thành cái hữu dụng, hữu dụng cho thai nhân và hữu dụng cho mình, không bị chấp trước trên thi thể vô dụng. Khi chúng ta phát nguyện làm việc đó thì những người thân nên tôn trọng, vì đó là cái quyền ước cuối cùng. Ở phương Tây đó thì việc làm này rất dễ, vì trong bằng lái xe có ghi cái đó, organ donor, hiến nội tạng. Như vậy là khi người đó bị tai nạn mà chết thì người ta sẽ tiến hành đưa thi thể của người đó trong cái thời gian mà còn có thể sử dụng được về đến cái bệnh viện, gọi là đến nơi mà xác này có thể được lưu trữ cho các mục đích nghiên cứu y khoa. Nhưng ở Việt Nam á thì cái thủ tục hiến tạng á bao gồm chúng ta phải đăng ký với một trường đại học y, hiện nay là đại học y Thành phố Hồ Chí Minh, đại học y Huế, đại học y Hà Nội, đại học y Đà Nẵng và một số trường đại học y khác đã có thủ tục, nó có hồ sơ đầy đủ hết, chúng ta đến điền thủ tục, hoặc là chúng ta nhận thủ tục rồi nộp qua bưu điện. Mà muốn xác nhận cái đó là đúng thì chúng ta phải đến ủy ban để đóng dấu. Thì ủy ban xã hay phường nơi chúng ta cư trú sẽ lưu lại một bộ hồ sơ để khi báo tử thì người ta, nếu con em mình, người thân của mình không muốn làm theo quyền của mình thì chính quyền địa phương buộc phải làm công việc đó, vì không làm như thế là vi phạm luật pháp. Bản thân của người hiến xác cho khoa học và hiến tạng đó cần phải biết buông bỏ thi thể này. Kể từ cái ngày chúng ta đăng ký hiến xác, chúng ta đang mượn cái thi thể, cái cơ thể sống thôi. Sau khi chúng ta chết, nó không thuộc về mình nữa, nó thuộc về cái cơ quan mà mình hiến cúng, đó là một bệnh viện y, một cái trung tâm y khoa. Và do vậy, đừng nên nuối tiếc, đừng nên sợ hãi, hãy hoan hỷ, thì giá trị công đức rất lớn và việc tái sanh rất nhanh chóng vì không còn chấp trước nữa. Chân thành cảm ơn đại đức chủ trì, cư sĩ Quyền Niệm đã có lòng sắp xếp buổi chia sẻ pháp thoại được diễn ra tại chùa. Kính chúc các quý Phật tử được an lành trong tánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, sở nguyện địa tâm, các tường như ý, bốn mùa hương thạnh, tám thức bình an, thường làm bà con Phật pháp quyến thuộc từ bi để sống hạnh phúc trong cuộc đời bây giờ và tại đây. Có thể bắt đầu. Lặp lại bốn chữ đó giùm.
Dạ, niệm Phật, thành Phật. Thì cái câu đó nó có đúng sự thật như vậy không? Dạ, như là Phật em xin.
Có một phần đúng và có một phần sai. Về phương diện khích lệ đó, thì niệm Phật đó, chúng ta đang hướng về con đường Phật, và có thể phải trải qua hàng trăm triệu kiếp nếu chúng ta thực tập hết tất cả các hành Phật thì mới có thể thành Phật được. Còn việc niệm Phật không thể nào thành Phật được. Niệm Phật là một trong 6 phương pháp được Đức Phật giảng dạy khi Đức Phật còn tại thế. 5 phương pháp còn lại gồm là niệm pháp, tức là nhớ lời kinh Phật dạy; niệm tăng, tức là các vị xuất gia chân chính có lý tưởng, có phụng sự; niệm giới, tức là đời sống đạo đức của bản thân để tự huấn luyện nhân cách; niệm bố thí để luôn luôn trải lòng từ bi đối với các mảnh đề bất hạnh; niệm kết quả vạn sanh cảnh giới chư thiên, tức là tái sanh làm người ở các hành tinh khác như là một minh chứng cho nhân quả đời sống đạo đức mà mình đã dâng hiến cho cuộc đời. Niệm Phật có 3 chức năng. Thứ nhất, niệm Phật để đạt được nhất tâm, tức là trạng thái chánh niệm, nói theo ngôn ngữ Phật học của Đức Phật thời xưa. Khi niệm Phật mà chúng ta không xen lẫn bất kỳ một ý tưởng nào, bao gồm lời cầu nguyện và sự hồi hướng công đức, chúng ta đang trải nghiệm chánh niệm trong thời khắc đó. Và đây là giá trị để giúp cho chúng ta được bình an, tự tại, thông dong, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Và niệm Phật như thế chính là thiền. Thứ hai, niệm Phật để nhớ ân đức cao quý của Đức Phật. Để một phần chúng ta phát nguyện đền ơn, và mặt khác chúng ta nỗ lực học hỏi các đức tính cao quý đó trong cuộc đời sống. Tổ Mã Minh đó dạy chúng ta sự quán tưởng như thế này: nếu Đức Phật là vầng mặt trời, tôi thấy rằng tôi chỉ là ánh sáng của con đom đóm. Nếu Đức Phật là đại dương, tôi thấy rằng tôi chỉ là một giọt nước. Nếu Đức Phật là núi Trường Sơn, tôi thấy mình chỉ là một viên đá nhỏ. So sánh này rất tích cực, không phải là để mặc cảm tự ti thân phận, mà là để thấy rất rõ các thành quả ta làm được, các phước báo ta đạt được so với Đức Phật chẳng là bao, chẳng thấm vào đâu hết. Chúng ta có thói quen tự hào, thỏa mãn, cho nên đó lúc mình đạt rất ít, nhưng mà mình nghĩ là mình đạt rất nhiều. Và niệm Phật trong tình huống chúng ta cảm nhận rằng là mình còn thua Đức Phật nhiều thứ, thì không có lý do gì chúng ta ỷ lại, nên phải tinh tấn suốt đêm ngày, nỗ lực từng phút giây thực tập trong chánh niệm, tức là tu học là Phật sự dấn thân, mang lợi ích, chia sẻ giá trị lợi lạc cho cộng đồng và tha nhân. Niệm Phật như thế là rất có giá trị công đức và phước báo. Thứ ba, niệm Phật để trong thời khắc đó, đó chúng ta không bị vọng niệm chi phối, không nghĩ đến các điều xấu, và như vậy chúng ta đang trải nghiệm một đời sống tâm linh rất là an lạc. Đó là những giá trị mà việc niệm Phật có thể mang lại cho chúng ta. Còn niệm Phật thành Phật á, thì chúng ta nên tách làm hai vế: niệm Phật chấm 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 và một mũi tên thành Phật. Ba dấu chấm đó được hiểu là chúng ta phải điền vào rất nhiều các sự tu học và thực tập, cho đến lúc nào chúng ta hành được hạnh Phật, làm được việc Phật, phụng sự như Phật, tu tập như Phật, thì chúng ta mới có được cơ hội chứng đắc như Phật. Quá trình đó kéo dài một thời gian, đôi lúc đến hàng kiếp vẫn chưa đạt được. Trong kinh điển Nguyên Thủy đó, Đức Phật dự báo về Phật tương lai, tức là Phật Di Lặc, còn rất là lâu xa. Pháp hội Long Hoa nó còn diễn ra rất là lâu, chứ không phải như trường phái Phật giáo Hòa Hảo hay là Cao Đài, hoặc là một số trường phái Phật giáo dân gian cho rằng chỉ trong vòng vài chục năm hay là vài trăm năm. Đức Phật cho rằng đó, hành tinh được hành thành qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Địa cầu chúng ta đang sống đó, đang thuộc giai đoạn trụ, tức là tồn tại. Đến bây giờ nó đã khoảng được 5,5 tỷ năm rồi. Thời gian hoại có nghĩa là nó thay đổi dần, hâm nóng toàn cầu dần, cho đến lúc nào trên toàn hành kinh này không còn oxy để thở nữa, thì sự sống con người kết thúc. Sự sống của dạng vật bao gồm các loài động vật và thảo mộc không còn nữa. Và đến lúc họa không á, cái là nó bị tan vỡ thành các mảnh thiên thạch, thành các ngôi sao băng. Như vậy theo phương pháp này đó, thì từ nay cho đến thời điểm Đức Phật Di Lặc ra đời là Phật tương lai, phải còn ít nhất là 8 tỷ năm nữa. 8 tỷ năm nữa mà mới có được một vị Phật thôi, thì cái việc mà chúng ta tu cho đến bao giờ mà thành Phật? Tại sao Tịnh Độ Tông lại có cái chủ trương niệm Phật thành Phật? Vì họ muốn đối lập lại với Thiền Tông. Thiền Tông chủ trương kiến tính thành Phật, thấy được tánh là thành Phật. Chuyện đó cũng là khích lệ cho ông có giá trị chân lý, vì nó không được xây dựng trên nhân quả. Trong lịch sử 2000 năm tồn tại của Đạo Phật tại Trung Quốc, nếu nói về sự kiến tính thì chắc chắn là không có dưới 100.000 vị, bao gồm các vị tăng sĩ và các vị thiền sinh. Chẳng lẽ cái 100.000 vị đó đều đã thành Phật sao? Không có. Phật học Trung Quốc nó thường là có nói khích lệ, mà khích lệ thì không có giá trị thật. Khích lệ để sắp tấn và hung đúc tinh thần của người tu trì, để họ không cảm thấy con đường tu này nó quá dài, quá lâu, đòi hỏi đến quá nhiều nỗ lực, để họ cảm thấy nó dễ và cố gắng nỗ lực mà đi. Các bà già ở Việt Nam, các ông già ở miền Bắc, mỗi khi lên núi Yên Tử đó, họ cứ vừa niệm Phật vừa đi. Thanh niên thì phải đi cáp treo, mà ông già bà cả 70-80 tuổi thì lên tỉnh bơ không mệt, là vì có niềm tin, nghĩ rằng là mình có thể đạt được. Bằng cái sự quyết tâm đó đó, thì cái con đường có khó khăn cỡ nào nữa chúng ta vẫn thành tựu được. Cho nên thay vì nói là niệm Phật thành Phật hay là kiến tánh thành Phật, thì chúng ta phải nói như Đức Phật nói, đó là niệm Phật chỉ là một trong các phương tiện để đạt được chánh niệm, chứ không phải là tất cả. Chánh niệm chỉ là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo chỉ là 1/4 của tứ thánh đế. Và vậy đó, niệm Phật chỉ giúp cho chúng ta an tĩnh tâm thôi. Niệm Phật không thể tạo ra hàng triệu các phước báo khác. Muốn có tài sản phải biết bố thí cúng dường, làm ăn kinh tế, kiến thức kinh tế và giúp đời cứu người. Muốn có trí tuệ thì phải đọc kinh Phật, hành trì pháp Phật, tin nhân quả, sống đúng đạo đức. Muốn có tuổi thọ phải ăn uống ngủ nghỉ làm việc thích hợp và hạn chế nghiệp sát sinh, bảo vệ sự sống, phóng sanh thả vật, v.v. muốn cái gì chúng ta phải nỗ lực làm gấp 2-3 lần cái đó, chứ không thể có niệm không mà đạt được. Cho nên á, khi giảng những đề tài Tịnh Độ Tông thì thường nói thẳng vấn đề. Rất nhiều nơi đó ngộ nhận rằng là thầy đã phá Tịnh Độ Tông. Hiện nay đó, về Tịnh Độ Tông, thầy là tu sĩ Phật giáo giảng nhiều nhất, có thể nói thế. Giảng trọn bộ kinh niệm Phật Ba La Mật gần 40 bài, giảng kinh A Di Đà 6 bài, giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ 2-3 bài, giảng kinh Vô Lượng Thọ 3 bài. Các cái chuyên đề về niệm Phật đó, giảng cũng là không dưới 60 đề tài. Vấn đề mà thầy muốn gợi gắm đó là chúng ta phải tu học đúng theo lời Phật dạy, kết quả mới đến nhanh. Còn các giảng sư Tịnh Độ Tông thỉnh thoảng vì phương tiện hạ thấp đạo Phật xuống để chúng ta cảm thấy dễ mà tu. Nhưng nếu không nỗ lực toàn diện, hệ thống có phương pháp, chúng ta không đạt được kết quả. Thà mình biết nó khó để nỗ lực tốt hơn, còn hơn là chúng ta ăn quá nhiều các chiếc bánh vẽ và tin quá nhiều vào các lời hứa hẹn mà vốn không phải do Đức Phật nói. Chẳng hạn như Đại Độ Tông của Trung Quốc đó, còn có học thuyết đế nghiệp vãng sinh, tức là mang nghiệp phàm vãng sanh được Tây Phương. Rồi từ đó họ mới sáng tạo theo học thuyết phàm thánh đồng cư độ, tức là Tây Phương là cảnh giới mà người phàm có thể sống chung với các bậc thánh. Cái đó là không có trong kinh A Di Đà, không phải do giới Phật dạy. Nếu mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương được, sau một thời gian Tây Phương đó sẽ có Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3, Hải Phòng 1, Hải Phòng 2, Hải Phòng 3, Đồ Sơn 1, Đồ Sơn 2, Đồ Sơn 3. Và chẳng mấy chốc Tây Phương đó trở thành Ta Bà. Đó bởi vì đó là nơi hội tụ của những người phàm. Đang kia kinh A Di Đà, Đức Phật mô tả rất rõ: chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Đây là cảnh giới chỉ có sự hiện hữu của các bậc thượng thiện, chứ thiện bình thường, thiện qua lo, thiện tàn tàn là không thấp béo vào đâu. Có mơ cũng không đủ tiêu chuẩn ISO để sanh về Tây Phương. Cũng trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy đây là nơi hội tụ của các bậc A Bệ Bạc Trí, mà theo đề như Phật học á, là bất thối chuyển. Bất thối chuyển là ngang với tam quả A-la-hán. Tam quả A-la-hán được định nghĩa là gì? Là người đã chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và tất cả dây mơ rễ mắc của chúng, trở thành là người không bị thối chuyển, trở thành phàm nữa. Tham ái bao gồm tình yêu và tình dục. Người tu tại gia vẫn còn những yếu tố này sẽ không thể nào đạt được A Bệ Bạc Trí. Lấy đâu mà sanh Tây Phương? Vì một trong năm điều kiện sanh Tây Phương trong kinh A Di Đà là gì? Căn lành lớn. Mà căn lành lớn là chuyển hóa hết sạch tham ái. Cho nên các quý Phật tử cứ tu maximum, tu thật tốt, tu thật nhiều, đừng có kỳ vọng sanh Tây Phương chỉ cho nó mệt. Đến lúc nào nhân đầy đủ, quả sẽ trổ thôi. Giống như trạng thái khi chúng ta đào giếng có nước, thì 1000 cái giếng về đêm vào ngày rằm và mùng 1 có 1000 mặt trăng hiện. Còn chưa có nước, có cầu nguyện, quan sinh, niệm Phật, trì chú, làm cỡ gì đi nữa, nó vẫn là không, vì không có nhân quả tương thích. Do đó người tu học Phật phải tu có phương pháp. Mà muốn như thế phải đọc thật nhiều kinh để chúng ta biết là vị giảng sư đó giảng có chuẩn không, và cái tông chỉ được lập ra đó có chuẩn không. Còn đọc quá ít kinh, ta nghe cái nào ta cũng thấy đúng hết, và cuối cùng ta bị dẫn dắt bởi những lời hứa hẹn không có tính nhân quả. Kết quả là chúng ta chẳng đạt được cái gì, đi quá dài quá lâu, cuối cùng đi lòng vòng trên cái mặt dĩa thôi, trở lại điểm xuất phát, rồi đi rồi trở lại điểm xuất phát, cứ như thế sà quằn hết một kiếp người chẳng được cái gì. Nói như thế quý vị đừng có buồn, đừng sốc, thà biết còn hơn không biết gì. Xin thi câu hỏi khác.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy
trong các chùa đó chỉ toàn là chị em phụ nữ, nhất là người già. Nguyên nhân một đó là cái dở tệ về việc tổ chức của giáo hội Phật giáo trên toàn cầu, và thông qua đó đã dẫn đến cái tệ về việc tổ chức tại các chùa và các thầy tu. Do vì yếu kém về phương diện tổ chức nên từ thuở nhỏ, khi ở tuổi lên mẫu giáo đó, các gia đình Phật tử do ngộ nhận cái chữ tự giác là để tự ý thức, cho nên đã không có trách nhiệm hướng dẫn con em của mình đi chùa. Đàn ông á thì tín ngưỡng ít, cho nên bằng thói quen dở này đó, khi lớn lên đó, là cảm thấy rất ngại khi đi chùa. Chỉ có người nào giác ngộ, có tấm lòng, hiểu biết, thấy rõ việc đi chùa là có giá trị nên tình nguyện đi và khích lệ vợ và các con cùng đi. Và việc này nó không thuộc về trách nhiệm của các Phật tử, nó thuộc về lãnh đạo giáo hội. Nếu lãnh đạo giáo hội không thay đổi cách thức tổ chức Phật pháp thì giới thanh niên và giới mày râu vẫn tiếp tục không đi chùa. Phật giáo sẽ đánh mất cơ hội hóa độ chúng sinh theo đúng nghĩa. Lý do hai, các nghi thức đọc tụng trong các chùa đó nó không phù hợp với người nam. Từ lúc là lên làm tỳ kheo vào năm 1988, thầy đã nhận ra vấn đề này. Nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ, mới 20 tuổi ta, tiếng nói của mình chẳng ai lắng nghe, cho nên là không dám chia sẻ quan điểm. Các nghi thức đọc tụng trong các chùa tại Việt Nam là nhập cản gần như nguyên si từ Trung Quốc. Người Nhật Bản và Triều Tiên, Đại Hàn ảnh hưởng Phật giáo từ Trung Quốc đã có một phần cải biên, nên cũng có việc chọn lựa các bài kinh hơi khác với Trung Quốc một phần nào. Dù sao đi nữa thì cả các quốc gia vừa nêu đều chỉ mới nhấn mạnh đến ba loại đối tượng: già bệnh, chết và có tội. Kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già và bệnh, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Du Lan, kinh Báo Ân Trọng Mẫu, Báo Ân Trọng Ân của cha mẹ dành cho người chết. Các nghi thức sám pháp do Trung Quốc soạn ra không phải do Phật nói, bao gồm Từ Bi Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Dược Sư Sám Pháp, Mục Liên Sám Pháp, Ngũ Bách Danh Dạng Phật, vân vân, hay là Hồng Danh Sám Pháp, là dành cho người có tội. Nghi thức độc tụng là thực phẩm tâm linh của người tu và người tại gia, mà hằng ngày chúng ta chỉ tiếp xúc được các thực phẩm dành cho người già bệnh, chết và có tội, thì làm sao thu hút được giới thanh niên, nhất là người nam. Đã người nam họ nghĩ một cái tương lai bằng cái lý tưởng, họ đâu muốn sanh về Tây Phương, họ đang trải nghiệm cái đời sống, họ đâu muốn chết, họ đâu muốn những cái thứ xa về viễn vông, họ đang cần có một đời sống rất hiện thực. Do vì những bài kinh được chọn là như thế, đáp ứng cho một đối tượng quá ít như thế, các đối tượng còn lại bao gồm giới chính trị, giới thương gia, giới giáo dục, giới văn hóa nghệ thuật, giới trẻ và giới nam đã không cảm thấy thích hợp, vì không có các bài kinh dành cho mình. Năm 1992, thầy biên soạn quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, tổng hợp 49 bài kinh. 34 bài kinh đầu dành cho các Phật tử tu tập theo nhân thừa, mười mấy bài kinh sau là kinh Đại Thừa, dẫn nhập vào đạo Phật Đại Thừa một cách bao quát. Tháng 12 2013, thầy phiên dịch và ấn hành tác phẩm Kinh Phật Cho Người Tại Gia, gồm có 63 bài kinh, phân chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh về triết học, các kinh về thiền chuyển hóa và các kinh về tịnh độ, nhằm giúp cho các Phật tử có một bức tranh bao quát về toàn bộ hệ thống triết lý của đạo Phật. Đọc các kinh và tu theo các kinh trong nghi thức tụng niệm đang phổ biến tại các chùa, theo thầy là không thể đủ dưỡng chất tâm linh. Đức Phật quá hiểu việc đó, cho nên ngài mới thuyết giảng 30.000 bài kinh. Thiền sư Dứt Hạnh vào năm 1994 ra quyển Nghi Thức Lần Mai Đại Toàn, đến năm 2000 tái bản thì phân chia khoảng gần 20 bài kinh cho 7 ngày, buổi sáng sử dụng 1-2 bài, buổi chiều 1-2 bài, cứ hết 7 tuần lễ đáo lại bài kinh đầu tiên để giúp cho người đọc tụng không có cảm giác nhàm chán khi đọc tụng kinh. Còn đọc một cái gì đó quá quen thuộc á, chúng ta đọc bằng ký ức chứ chúng ta không đọc bằng tư duy. Mà Đức Phật dạy văn tư tu, muốn tu á thì phải nghe đúng, muốn nghe đúng phải có tư duy, có phương pháp. Và do nghi thức đọc tụng với nội dung quá giới hạn, đọc bằng âm Hán Việt đối với các chùa Đại Thừa, đọc bằng ngôn ngữ Pali đối với các chùa Nguyên Thủy, quần chúng tại gia mê tín kinh điển Phật giáo, biến Đức Phật thành thần, biến các vị Bồ Tát thành thần. Do đó giới tri thức, giới nam vốn phát triển về lý trí cảm thấy các bài kinh trong các chùa không thích hợp với mình. Điều 3, ngoài hai rào cản vừa nêu, những người nam thường có thói quen làm biết. Cái gì mà không bắt buộc thì không chịu làm. Người nữ thì siêng năng, kiêm chỉ, chăm chỉ, cho nên á cũng bắt đầu từ con số zero về Phật pháp. Sau thời gian họ hiểu được rất nhiều thứ, họ chạy quá tốc độ và chồng con của họ theo không nổi. Còn các ông á, sau giờ làm việc, thay vì về nhà hoặc là tham gia tụng kinh, thì các ông tham gia quán nhậu, nghiện nhậu, vì không gian hoàng nhậu, quán nhậu. Và do vậy đó, hoàn toàn không được lệ lạc, mang rước bệnh tật vào thân. Đó là sự thiếu ý thức của người nam về nhu cầu đời sống tinh thần cho mình. Cơ thể chúng ta mỗi ngày cần 3 bữa cơm để no, một lần tắm để mát, một bộ quần áo để thay. Đời sống tinh thần, văn hóa, trí óc của con người cũng cần phải có thuốc bổ tâm linh. Rất nhiều người Phật tử cả năm trời đi chùa vài ba lần thì thấm đéo vào đâu. Quý ông thì gần như ông đi, chở vợ đến đứng ở ngoài cổng chùa, ngồi trên yên xe, hết thời kinh rước vợ về. Không làm thế thì sợ vợ bỏ, mà đi vào chùa thì mắc cỡ. Làm đệ tử Phật là danh dự, rất nhiều người giáo sư tiến sĩ muốn làm đệ tử Phật còn chưa được, mình là người mình giống mà làm đệ tử Phật thì mừng thấy mồ. Còn đó là cao kỳ như thế này thế nọ làm sao được. Điều 4, một số đàn ông không đi chùa là vì cái tôi của họ quá lớn. Họ nghĩ rằng là họ có kiến thức, có phước báo, có sự nghiệp, biết làm phước, sống hạnh phúc, cần gì phải tôn ai làm thầy. Nhà bác học Einstein là một người theo Tin Lành ở Anh, nổi tiếng về vật lý và vũ trụ học. Khi được hỏi về bản chất của tôn giáo, ông đã trả lời bằng nhận xét đại ý như sau: trong tương lai nếu có một tôn giáo hoàn vũ thì phải nói đó chỉ là đạo Phật. Với tôn giáo này, Phật giáo có thể đáp ứng được hai nhu cầu rất quan trọng và khẩn thiết, đó là khoa học và tâm linh. Ý Einstein muốn cho rằng các tôn giáo khác phản khoa học, trong đó có tôn giáo mà ông đã tôn thờ. Và khoa học càng phát triển, các tôn giáo bị thách đố. Nếu không cải cách tôn giáo, các tôn giáo sẽ bị loại trừ bởi bánh xe không thương tiếc của khoa học hiện đại. Đạo Phật chẳng những không bị như thế, còn cảm thấy khoa học phát triển chừng nào thì giá trị minh triết của Đức Phật được chứng minh sâu sắc chừng nào. Ý thứ hai, Einstein có nói rằng đạo Phật thật sự có giá trị tâm linh. Tâm linh khác với tín ngưỡng. Có nhiều tôn giáo chỉ truyền bá tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín và cuồng tín, không có tâm linh gì hết. Tâm linh là sự tu tập chuyển hóa. Chúng ta bắt gặp được hàng ngàn bài kinh Đức Phật dạy chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tu tập để nhân cách mình trở nên cao thượng, trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Không có một kinh điển nào trong các tôn giáo dạy những nội dung tương tự. Ngay cả Bà La Môn giáo, vốn người ta thường cho đạo Phật đã xuất phát từ cái nền này, mà thực tế thì không. Đạo Phật kháng cự lại và cải cách nó thì có. Vậy là cái tôi đã làm cho nhiều người đàn ông không muốn tôn ai làm thầy. Phụ nữ có thể tôn thờ các sư cô làm thầy, tôn thờ các thầy làm thầy, nhưng các ông chồng đó lại không thích như thế, ngại ngùng như thế, trở ngại như thế. Thứ năm, không hiểu đúng về Phật pháp. Do vì không có cơ hội tìm hiểu, hoặc không cố tình tìm hiểu, hoặc cố tình hiểu sai, rất nhiều người đàn ông đó không cảm thấy rằng là những lời dạy của Đức Phật là cao quý. Việc đi chùa là một nhu cầu, và do vậy họ vẫn tiếp tục trở thành là người đứng ngoài cổng chùa. Một số khác thì rơi vào cực đoan tương tự. Sau khi học Phật pháp, thay vì thực tập chuyển hóa thì họ châu đầu vào việc tranh luận hơn thua để chứng minh rằng là kiến thức mình vững trải hơn, sâu sắc hơn, hệ thống hơn những người đàn ông khác. Và do đó họ vẫn tiếp tục chưa thấm tương cho Phật pháp. Lão này đi chùa đơn giản là chùa của họ là chùa internet, nghe giảng trên mạng, đọc kinh ở trên mạng, chứ còn đến chùa cụ thể trực tiếp thì không. Thế đó chỉ đạt được một phần nào đó lợi ích. Lý do thứ sáu đó là việc ứng xử không khéo của các bà vợ và những đứa con gái trong nhà làm cho ông chồng mặc cảm với các ông thầy tu. Điều này quý chị em phụ nữ nên lưu tâm. Các quý bà khi tôn kính các thầy rồi nha, các thầy là số nhất, mình đó là cung phụng các thầy đủ thứ hết. Đang khi ông chồng đi cái bên, ông cảm thấy ông nhọt lắm. Từ lúc mà vợ tôi làm đệ tử của ông thầy này, vợ tôi không còn coi trọng tôi nữa, hoặc là không còn ưu ái tôi như trước đây nữa. Có bà đó về tu cắt của kiệu, làm vào tôi tại gia một ngày đọc 4 thầy kinh làm gì, như thể ngày mai để chết rồi. Người tại gia mỗi ngày chỉ cần một thầy kinh là đủ rồi, dành thời gian còn lại chăm sóc chồng con, mái ấm gia đình, làm thật là giàu để có tiền làm các việc thiện việc nghĩa, dấn thân nhập thế thật tốt để trở thành là đệ tử tinh tấn của Phật, vì nó là một trong bát chánh đạo và cũng là một trong sáu ba la mật. Có nhiều chị em phụ nữ về tu mà mê tín, cấm dặn chồng liên miên thì mấy ông bị khổ. Ông khổ thì ông sợ các bà đi chùa, các bạn đi chùa mất đi tu luôn rồi sao? Do đó là người Phật tử gia chúng ta phải hiểu Đức Phật cho phép quan hệ giới tính chung thủy một vợ một chồng. Mỗi hạnh phúc trần đời người tại gia phải trải nghiệm đủ. Nếu ai không thỏa mãn với đức tại gia có thể trở thành người tu. Còn khi là tại gia, chúng ta phải có trách nhiệm gia vụ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm quốc gia, trách nhiệm thế giới, tùy theo tâm lượng của mình mà mình thể đạt được hoặc một hoặc tất cả các trách nhiệm vừa nêu. Cho nên quý bà tu gắt cũng kiểu quá, tu cực đoan quá, cấm vận chồng nhiều quá, làm cho các chồng á mặc cảm với Phật, mặc cảm với thầy tu, cho nên các ông ấy không muốn đi chùa. Bây giờ phải cố gắng làm sao khi đi chùa thời gian. Quý bà trước đây dễ cào nhào cằn nhằn, nặng nhẹ, hơn thua, cãi vã, bây giờ trở thành là hoan hỷ, tùy hỷ, hân hoan, chăm sóc, lo lắng, hiệu quả hạnh phúc gia đình ngày càng tăng trưởng, thì các ông ấy không cần khích lệ, vẫn tình nguyện làm ô xin chở vợ đi chùa và vào tham dự khóa kinh và tu các khóa tu. Xin đi gọi khác.
Có một câu hỏi hơi ra ngoài một xíu, nhưng mà mẹ đã nói về cái quy luật vô thường thời gian không bao giờ mình làm được, và ở trên một nhà bác học bị đạo biết khi nghĩ là Einstein có nói một câu: nếu chúng ta đã tìm ra được một vật đi nhanh đó là không sáng thì có thể quay được thời gian trở lại. Và theo mẹ nói là những cái điểm mà đi ngược ở hướng không thể đi được rồi, thì chúng ta sẽ có nhiều phương pháp này để đi hướng tới tương lai cách nhanh hơn được không? Tại vì trong đầu internet thấy một số hiện tượng thì là xảy ra là của đồng đầu tiên biết năm 1914 hay mấy giờ có một số người mất tích cho đến còn lại cho đến thời điểm này, và lúc đầu thì ta cũng còn là có một người tự nhiên mà sau khi kiểm tra lại thấy từ đó là trong lúc mà họ đi tìm xuống đó lúc mà ba họ đi thẳng thế giới ngày hôm nay qua cái vấn đề biểu đồ, thì qua cái biểu đồ thì các thầy cô đi mà thầy không còn nữa. Và ý thứ hai,
từng câu nhiều quá không nhớ để trả lời về giả định của Einstein đó. Chúng ta nên hiểu cũng giống như cái giả thuyết này của một nhà bác học khác, đó là Newton: nếu cho tôi một cái đòn bẩy, tôi sẽ bẩy được trái đất. Giả thuyết mà, nếu chấm 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 thì chấm chấm chấm. Giá trị chân lý của giả thuyết đó bị lệ thuộc vào cả hai vế, vế nếu và vế thì, vế điều kiện và vế kết quả. Cái gì mà được thiết lập trên quá nhiều các điều kiện, cái đó khó có thể trở thành một hiện thực. Do vậy, giả thuyết của Einstein về việc quay ngược thời gian cũng chỉ là một giả thuyết, và bất kỳ người nào như chúng ta chỉ cần có một đầu óc tưởng tượng phong phú, chúng ta có thể giả thuyết về thời gian. Gần đây thì Hollywood có một bộ phim về thời gian, và thời gian đó nó có một cái đồng hồ ở trên tay trái và tay phải của con người. Có người thì có 100 năm thời gian, có người có 200 năm. Và do đó đó là người ta phải chạy đua với thời gian để kết thúc cái sự sống. Người ta bán nhau thời gian bằng cái đồng hồ thời gian sinh học. Đó là giả thuyết thôi, nói về cái tính tích tốc trôi qua quá nhanh của thời gian mà con người không hẹn ước được. Thì giữa cái giả thuyết của Einstein và giả thuyết của một phim Hollywood đó, thì theo thầy đó, giả thuyết thứ hai của phim Hollywood là sâu sắc hơn, để cho người ta phải biết quý trọng thời gian, và trong mỗi tích tắc trôi qua cuộc đời chúng ta phải làm một cái việc gì đó có giá trị cho cuộc đời, để khi nhìn đánh giá lại chúng ta không có bất kỳ một nỗi tiếc nào, lòng cảm thấy rất hân hoan. Sống ngày nay biết ngày nay, còn ngày mai đó giả sử có chết cũng không bằng lòng, vì những gì chúng ta cần làm nó quá đủ, quá có giá trị, hoặc ít nhất là nó có ý nghĩa và giá trị cho cuộc đời. Về vấn đề thứ hai đó là hố đen, thì cách đây khoảng nửa tháng, tức là vào trung tuần tháng 1 năm 2014 đó, thì khoa học gia Hawking, một người tàn phế trên xe lăn, đã ra một tác phẩm mới phủ định về học thuyết hố đen. Và thưa ông là hố đen trong vũ trụ là không có thật. Câu chuyện mà ông xuất bản đó, nó được các nhà khoa học cùng trình độ chấp nhận hay không đó là một vấn đề khác. Và ở đây đó, nó vẫn được đặt ra như là một giả thuyết khoa học. Khoa học đó, được người ta cường điệu và mê tín như là giá trị chân lý cuối cùng, thực tế không phải thế. Có những khoa học bị lật ngược lại và được chứng minh là sai. Cho nên mê tín vào khoa học nó cũng không có tốt hơn là mê tín vào những thứ không có thật. Do đó chúng ta cũng phải thừa nhận tính tương đối và giới hạn nhất định của khoa học. Các giả thuyết mới nếu được chứng minh là chân lý có khả năng đánh đố và thay đổi các giả thuyết khoa học cũ trong quá khứ. Và do đó công việc của chúng ta là những thường dân hãy kiên nhẫn chờ đợi xem giả thuyết của Hawking là hố đen không có thật hay là người đã chủ trương đó là đúng. Vụ nổ Big Bang theo Hawking cũng không có thật. Không gian giãn nở cũng không có thật. Trong khi đó đạo Phật cho rằng là không gian này vô biên, vũ trụ này vô cùng tận. Truy tìm cái nguyên nhân đầu tiên để hình thành vũ trụ là một sai lầm trên nguyên tắc và không cần thiết. Cái tính siêu hình học này đó rất khó kiểm chứng và mang tính thuyết phục được. Duy vật thì cho rằng là vật chất là nguyên nhân thể thể, duy tâm cho rằng là tâm sinh ra vạn vật, duy thần thì cho rằng thượng đế là tánh sáng thế. Đức Phật chủ trương duyên khể, tính tương tác, tương duyên, tương quan, tương thuộc, cái này có, cái này không, cái kia không. Cho nên các giả thuyết về hố đen, về Big Bang, về những cái vấn đề đi ngược với thời gian hay là thời gian vô cùng tận cũng là các giả thuyết. Vậy tại rừng Sambala, sau khi ngồi thiền xong, Đức Phật đã chia sẻ một bài pháp thoại ngắn và ngài đúc kết bằng một cái câu như thế này: những gì mà thầy biết được đó, như là những chiếc lá trong lòng bàn tay, xin lỗi, những gì mà thầy truyền dạy cho các đệ tử như là những chiếc lá trên lòng bàn tay, còn kho tàng kiến thức mà thầy biết được như là rừng lá, lá trong rừng. Giả thuyết đó cho chúng ta suy luận rằng là Đức Phật biết nhiều thứ về khoa học nhưng ngài không nói, thì nói lúc đó ra người ta cũng không hiểu được. Nói những cái định đề khoa học, những giả thuyết khoa học đơn giản người ta có thể chấp nhận được bằng tư duy, bằng kiến thức vào thời gian đó. Chẳng hạn Đức Phật nói trong Bát Nhã Tâm Kinh: nhất thiết pháp bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, mọi sự vật hiện tượng không từ nó sanh đi sanh ra, không từ nó mất đi vĩnh viễn. Khoa học hiện đại thêm một cái câu: chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác thôi. Vế thứ hai là vế kéo theo, có được bất sanh bất diệt là tự động nó có chuyển từ dạng này sang dạng khác. Cho nên không nói như là đã nói rồi. Còn bất tăng bất giảm được hiểu là gì? Hiện tượng lỡ và bồi. Lỡ ở một con sông là bồi ở một bờ còn lại. Thua lỗ kinh tế của một đối tượng, một tập đoàn là cơ hội làm giàu cho các cá thể và tập đoàn khác. Có thằng dở đỡ thằng khôn, dân gian thường nói thế, đó là quy luật tương tác thôi. Cho nên thay vì khinh người dở thì hãy biết cảm ơn nọ, nếu không có họ mình không nổi tiếng. Nói cho vui vậy, chứ còn tính tương đối của vấn đề đó liên hệ đến thời gian và không gian sẽ không bao giờ thảo luận hết được. Rồi chúng ta sẽ phải kết thúc tại đây. Bây giờ là 9 giờ rồi, quý vị còn có thắc mắc nào khác không? Nếu có thì có lẽ là câu cuối cùng thôi. Mời một Phật tử trẻ ở hàng thứ ba đó. Hiện tượng bóng đè chẳng phải là khoa học, chẳng phải là tâm linh, mà chỉ là vấn đề sức khỏe của tâm trạng và thể chất thôi, trong tư thế ngủ. Bóng đè diễn ra vào hai thời điểm chính ở trong một ngày, đó là giấc chiều và bữa tối. Thỉnh thoảng diễn ra vào những giờ khác còn lại. Khi một người làm việc quá kiệt sức, hay là cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng, hay là đi đường xa mệt mỏi, hay là chị em phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, hay là một người bị nỗi khổ niềm đau tấn công đến độ đó là bi quan chán trường tuyệt vọng, thì chỉ cần ngủ nằm sai tư thế một chút xíu là bị bóng đè, nằm gối cao, nằm sấp, nằm nghiêng, nằm chèo queo, vân vân. Trong phòng quá nóng hoặc quá lạnh, hay là nằm ở cái vách tường mà mặt trời lặn vào buổi chiều, đều là những điều kiện và duyên dẫn đến tình trạng và hiện tượng bị bóng đè. Ngủ ngoài trời về ban đêm có sương xuống cũng dễ bị bóng đè. Để khắc phục được tình trạng này đó, khi bị bóng đè, chúng ta ngồi dậy đừng cố gắng ngủ nữa, vì ngủ như thế thần kinh nó quá suy nhược, quá mệt mỏi, nó sẽ tái hiện ra tình trạng bóng đè nặng hơn thêm một lần nữa. Ai thường xuyên bị, hãy mua cho mình một cái bóng đèn tia hồng ngoại. Và lúc bị trường hợp như thế, ngồi hai tay xoa bóp, xoay cái lưng lại với cái bàn, đặt cái đèn tia hồng ngoại vào cái vùng gáy cổ với khoảng cách là 2 tấc, điều chỉnh nhiệt ở mức độ chịu đựng được trong bình 10 phút. Xoa bóp tay chân thật nhẹ, thật thư thái. Thay đổi cái gối mà mình đã nằm, vì mồ hôi và cái gói đó quá nhiều, nằm chút xíu là bị lại. Nếu không có gói sẵn thì dùng một cái mền với độ dày khoảng chừng 2-3 cm là đủ. Còn nếu không có đèn tia hồng tứ ngoại thì chúng ta hãy đứng dậy đi bách bộ, vừa đi vừa dùng lòng bàn tay xoa thật đều mạnh, tạo ra nhiệt lượng ở vùng gáy cổ, cũng có chức năng tương tự làm ổn định lại hệ thống thần kinh và sự rối loạn của não, nó sẽ được chấn an liền. Người bị bệnh mất ngủ, trước khi lên giường ngủ dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào vùng gáy cổ cũng có được cái chức năng an thần, còn tốt hơn là ăn tim sen, tâm sen, lá dong, bí rễ và nhiều thực phẩm có chất an thần tự nhiên khác. Thói quá đốt sống cổ, thói quá xương sống, thoát vị đĩa điện, dùng đèn tia hồng tử ngoại rọi vào nó ngay vị trí đau và rọi vào nó theo hệ thống là tương phản và quy chiếu, chúng ta sẽ giảm được bệnh này khá nhiều. Ví dụ như nó xì đau ở hai, nó sưng phồng ở hai cái cổ tay, hệ quy chiếu nó là cái cổ, rồi do đó chúng ta phải điều trị thói quá cổ thì nó hết ở vùng này. Nếu chúng ta bị đau nhất ở cái vùng đầu gối và ở hai mắt cá bằng chân thì đó là thói quá của vùng sống lưng, từ L1 đến L56 vậy thôi, và điều trị theo hệ quy chiếu như thế bệnh mau rất hết. Kiêng cử lặn, kiêng cử ăn thực phẩm khó tiêu, nghêu sò ốc hết, cá có màu sắc sặc sỡ, vì các độc tố của nó sẽ làm cho chứng đau nhất đó duy trì lâu dài trong cơ thể mình. Tránh uống nước dừa, tránh ăn măng tây, tránh ăn cà pháo, cà tím, mắm vuốt, chao, tương, v.v. thì chúng ta sẽ vượt qua được các chứng bệnh đau cho xương khớp. Còn nếu trong nhà có thủ sẵn thuốc giảm đau, ngoài cái việc xoa bóp, chúng ta ăn nhẹ cái gì đó vào bụng, uống một viên giảm đau như paracetamol, tylenol, đảm bảo quý vị ngủ ngon giấc từ thời điểm đó đến sáng không bị nữa. Đó là thể trạng sức khỏe không ổn định thôi, và dân gian không biết nên nói là bóng đè. Thì trời cũng đã tối rồi, và chúng ta kết thúc tại đây và hẹn gặp lại vào dịp khác. Ngày mai đó vào lúc 8 giờ sáng thì thầy sẽ có buổi thuyết giảng tại chùa Phước Long ở Đồng Đế, ở Diên Khánh. Và tối vào lúc 7 giờ sẽ có một buổi thuyết giảng cách đó 4 cây số, từ đây đi lên đó thì gặp ở khu vực đó trước. Thầy cũng không nhớ địa điểm nào, nó cũng là ở Diên Khánh đó. Thì nếu quý vị nào ở gần các vườn đó mà có nhu cầu đến nghe thì kính mời quý vị quan hỷ đến. Bây giờ thì tất cả ngồi tại chỗ, chắp tay trang nghiêm trước ngực, niệm hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.